lòng tin của bà quá, quý hơn bạc vàng tiền muôn. Vì bà dâng tất cả với lòng hy sinh thiết tha. Nguyện cầu lòng của bé cũng như tấm lòng bà kia.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-cô. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy coi chừng bọn luật tỷ, họ thích đi lại trong bộ áo thục, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà quá. Họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn. Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà quá nghèo đến bỏ 2 đồng tiền và 1/4 xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: Thật, thầy nói thật với các con, trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà quá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình.
Ở bài phúc âm này đó, nó có đoạn trên, nó liên quan đến luật sĩ, bọn luật sĩ. Đó, họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, vân 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 vân. Và cũng có liên quan đến bà quá một tí này. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản các bà quá. Nhưng mà cái phần đó không có buộc đọc, chỉ có cần đọc cái bà quá thôi. Cái bà quá này thường là bà hay làm những việc như vậy. Nhưng mà bà đâu có ngờ một ngày kia con mắt của Thiên Chúa nhìn thấy bà. Mọi lần á thì con mắt của Thiên Chúa là đứng vô hình, thì bà tin Thiên Chúa biết hết mọi sự. Nhưng mà hôm nay Thiên Chúa lại ở ngay đằng trước bà. Bởi vì lúc bây giờ Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, có nghĩa đối diện với bà đó. Bởi vì bà đến hòm tiền thì tất nhiên Chúa ngồi đối diện với hòm tiền, là Chúa đang nhìn thấy hòm tiền, đúng không? Nhưng ai đến bỏ thì cũng là đối diện với Chúa. Chúa nhìn thấy hết. Đây là một cái điểm rất là hay. Chúng ta làm gì thì làm, bất cứ ở đâu, một mình hay là chung hay là cái gì cũng vậy, Chúa đều biết hết. Chúa đối diện với chúng ta, Chúa nhìn thấy việc chúng ta làm.
Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát.
Quan sát nhá. Đấy, chúng ta thấy không? Rõ ràng nói là Chúa quan sát. Bởi thế nên chúng ta cứ tưởng tượng đi, ở trên trời Chúa cũng quan sát hết từng người chúng ta. Chúng ta bảo làm sao mà Chúa quan sát hết được. Vậy là chả nhẽ Chúa có cái GPS, mà cái GPS làm sao mà nó cơ vào hết được cả thế giới này. Chúa có GPS riêng các anh chị ạ. Do đó nên không ai thoát được, không ai thoát được ánh mắt của Chúa hết. Nếu mà ai thoát được ánh mắt của Chúa đó thì không có ngày phán xét chung đâu. Các anh chị có nghĩ là nếu mà thoát được ánh mắt của Chúa thì có phán xét chung không vậy? Phán xét chung là cái gì? Là tất cả mọi người đều phải ra trước tòa Chúa. Mà ra trước tòa Chúa thì không có cãi được nữa rồi. Chúa phán thế nào thì phải im như vậy thôi, không có biện hộ nha. Nếu bây giờ chẳng có trạng sư giết gì đi nhờ đâu, không có đâu. Nếu bây giờ là cuộc trung thẩm, lúc bây giờ mới gọi là tòa án tối cao. Chứ còn tối cao pháp viện của Hoa Kỳ này cũng có thể thay đổi, cũng có bị áp lực. Chứ còn đối với tối cao pháp viện của Thiên Chúa thì không có ai cãi được hết đó. Không còn quyết định nào khác. Và lúc bây giờ là không có cãi được. Chỉ có Amen thôi. Chúa phán thế nào là Amen như vậy thôi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Chúa biết hết rồi. Chúng ta làm gì Chúa cũng biết hết rồi. Do đó nên lúc bây giờ là Chúa có một là thưởng, hai là phạt thôi. Chứ không có vấn đề là cãi nữa. Đó, chẳng hạn như cái chủ ngôn trung thẩm chúng ta thấy không? Là chiên dê. Thế thôi. Chúa nói là đó, khi ta đói các ngươi cho ăn. Thôi, đồ hư thân mất hết. Xéo. Thế là xong. Có cãi được gì không? Đâu cãi được gì đâu. Đúng rồi, còn gì cãi cái gì nữa. Chỉ có cãi như vậy nè. Bảo chúng tôi có thấy Chúa đâu. Cũng không có được. Nói thì nói, nhưng mà Chúa ông nói là chính vì khi các ngươi không làm cho người anh em hèn mọn nhất của ta là không làm cho chính ta. Thế thôi. Chúa cho cãi tí để Chúa nói một cái câu nữa. Thế là xong, chấm dứt. Đang nói đến cái chi tiết là Chúa quan sát. Ánh mắt của Thiên Chúa đó là ở nơi Chúa Giêsu Kitô.
Quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền.
Thì tất nhiên giàu họ bỏ nhiều tiền, như vậy cũng khá rồi các anh chị ạ. Có người giàu không có bỏ tiền đâu. Mà họ còn moi tiền nữa người khác. Họ moi tiền người khác. Họ nghèo nhất thế giới. Bởi vì sao vậy? Họ giàu nhưng mà họ vẫn thấy thiếu. Còn những người nghèo thì lại không thấy thiếu gì. Chẳng hạn như bà quá hôm nay, bà giàu hơn bao nhiêu người giàu. Bà đâu thấy thiếu gì đâu. Mà bà còn cho đi nữa. Mà cho đi hết luôn. Chứ không phải là cho những đồ dư thừa giống như những người giàu đây. Nó lạ lắm, cái bà quá này rất là lạ. Xong rồi bây giờ tới cái phiên bà quá này.
Chợt có một bà quá nghèo đến bỏ 2 đồng tiền và 1/4 xu.
Có nghĩa là không còn cái gì nhỏ bằng cái đồng tiền bà quá này. Không còn cái gì ít bằng cái đồng tiền bà quá này. Về vấn đề lượng so với những người giàu thì đúng là nothing. Không đáng là gì á. Đáng còn chỉ có đáng khinh thôi. Chứ đồng tiền của bà bỏ là không có đáng gì hết ạ. Nhưng mà các anh cái chị ơi, cái mà không đáng của bà ta đó, mà chỉ đáng khinh thôi đó, thì cái gì xảy ra? Thì lại có một cái sự lạ xảy ra. Đó là
người liền gọi các môn đệ và bảo,
một cái đồng xu bé nhỏ như vậy, một cái bà quá vô danh tiểu tốt như vậy ở trong xã hội, vậy mà bây giờ Chúa lại mang bà ra để làm gương cho các thánh tông đồ. Các anh chị ơi, đây là chi tiết rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Bởi vì sao? Các thánh tông đồ đó mà phải học gương bà. Các thánh tông đồ đi theo sát Chúa, về sau này làm chứng cho Chúa, cứu các linh hồn. Mà bây giờ, trước khi được sai đi làm chứng cho Thiên Chúa, để thi hành cái sứ vụ tông đồ của mình, thì bây giờ phải học gương của bà này. Nếu không thì Chúa Giêsu gọi các môn đệ đã làm gì?
Người liền gọi các môn đệ và bảo,
để Chúa dạy cho các môn đệ bài học căn cứ vào cái gương bà. Đây là Chúa nói gì?
Thầy nói thật với các con.
Các con có nhìn thấy không vậy? Chắc các con theo dõi, các con nhìn thấy phải không? Trong những người bỏ hòm tiền, các con thấy nhiều người giàu bỏ nhiều tiền không? Các con thấy họ ngon lắm phải không? Các con thấy họ ngon lắm không? Chắc các con thấy ngon nữa. Bởi vì mấy ông vẫn còn tranh ngôi thứ đó, vẫn còn trần tục lắm. Rồi đó mấy ông chắc là gần cũng, wow, cái tên kia nó bỏ nhiều quá, nó bỏ 1.000 kìa. Ồ, cái tên kia còn 2.000 kìa. Chắc là khi bỏ vô á, mấy cái người mà giàu tiền á, thường thường họ cũng tính khoang á. Rồi đó họ không phải làm sao đưa ra trước mặt cho mọi người, họ biết có người nhìn á. Họ phải làm bộ đếm vậy chứ. Họ đếm mà còn đếm kiểu vậy chứ, giơ lên xem mà. Có đúng 500 không chẳng hạn thế. Để cho những người khác nhìn thấy rõ 500 của họ nữa. Xong họ đếm 500 này, 500 nữa, 500 nữa này. Úi dồi ôi, đếm mãi. Nhiều tiền như vậy họ mới bỏ vô một cái. Mà bỏ từ từ thôi, cho mọi người xem thấy. Để nhỡ có phóng viên báo chí nào đó còn chụp hình. Thì bây giờ các thánh tông đồ chụp hình cho nó nên mấy ông biết hết rồi. Chúa gọi các thánh tông đồ đến, đang chụp hình hào hứng. Thì Chúa gọi tới, tới đây nhìn coi. Thì mấy ông đâu có nhìn thấy mấy người giàu được nữa đâu. Hết chụp hình rồi. Bây giờ Chúa cho một cái hình khác thay. Các con thấy cái bà quá kia không? Chắc là tới bà quá mấy ông bắt đầu khinh thường. Vâng, nó trời ơi, cái bà này cho vậy cũng mà cho. Thà đừng cho, xấu hổ. Đấy, theo kiểu Việt Nam mình là như vậy đúng không? Theo kiểu Việt Nam mình là như vậy đó. Khinh thường những cái bé mọn, những cái tầm thường, những cái chẳng là gì. Mà chúng ta thấy để ý cái lúc Chúa gọi, chắc mấy ông đang hào hứng nhìn mấy người giàu. Bây giờ mấy bà quá thì mấy ông ấy quay đi chăng? Hay là mấy ông ấy không có muốn để ý đấy nữa? Thì Chúa lại gọi tới, bắt phải để ý tới, phải xem, phải nhìn cái bà quá. Để có nghĩa là Chúa nêu gương, Chúa bắt các tông đồ phải nhìn bà quá. Và Chúa nói thêm,
trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà quá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết.
Chúa khen bà đó nha, khen trước thánh, trước mặt các thánh tông đồ đấy. Bởi vì các anh các chị biết là các thánh tông đồ cũng có người đó là Giuđa đấy. Có thể là Chúa cũng ám chỉ Giuđa đấy. Giuđa cũng ở trong 12 tông đồ lúc bây giờ mà, cũng nhìn thấy những cái điều đó mà. Và bây giờ Chúa muốn làm gương như Giuđa nói riêng, các thánh tông đồ nói chung, bởi vì cũng còn có lòng tham. Vì thế nên Chúa nói, đấy, các con thấy bà quá không? Bà bỏ nhiều hơn hết các người giàu luôn.
Vì tất cả những người bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu.
Chúng ta để ý cái chi tiết đang túng thiếu, có nghĩa là không đủ tiền xài. Không đủ tiền xài.
Đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình.
Ôi, các anh chị ơi, cái bà quá này đúng là tuyệt vời. Thật sự là tuyệt vời. Đang túng thiếu thì chớ, lại còn bao nhiêu bỏ hết. Thì đúng là theo thế gian á, theo tiêu chuẩn thế gian là đồ khùng. Cái đồ quá khùng, điên. Cái gì? Muốn chết à? Đã thiếu thì chớ, không có gì ăn thì chớ. Bây giờ còn một tí xíu nữa để mà ăn, để mà sống còn. Bây giờ tặng hết. Là cái gì? Đúng là khùng. Điên điên khùng khùng rồi. Cái bà này mát rồi. Thế đó nên nếu mà nó mát thì đâu có đáng khen. Phải ý thức với đáng khen đúng không? Chứ còn mát mát đó, thì đâu có đáng khen. Bởi vì họ đâu còn ý thức gì nữa đâu. Mà thật sự bà này làm giống như đúng điên điên khùng khùng đối với thế gian rồi. Như vậy là chỉ có chết thôi. Về đâu còn gì ăn nữa. Thì nhịn đói mà chết à? Có phải không? Đây, chúng ta thấy lạ không? Như vậy là phải chứng tỏ đức tin bà này rất là mạnh các anh ấy chị ạ. Thật sự rất là mạnh. Tại sao vậy? Nếu bà không tin có Thiên Chúa, bà có làm không? Mà tin có Thiên Chúa rồi, thì bà phải tin rằng Thiên Chúa là ai và là đấng như thế nào. Bà mới dám làm như vậy đúng không? Bà tin là có Thiên Chúa là một chuyện. Nhưng mà Thiên Chúa đấy là ai? Là đấng nào? Là Cha nhân từ, là đấng thương xót, là đấng yêu thương, không có bao giờ bỏ rơi con cái mình, không thua lòng quảng đạo của con cái mình. Và bà tin rằng tất cả những gì bà có đây, kể cả mạng sống của bà luôn, đều là do Chúa. Do đó bây giờ bà có dâng hết những gì bà có, kể cả mạng sống của bà nữa, nơi những gì còn lại của bà có đây, cũng là trả về cho Chúa tất cả những gì Chúa ban cho bà thôi. Chúng ta thấy rõ ràng đức tin bà mạnh thật. Quá mạnh. Có phải không? Các anh chị thấy không? Cái bà quá này thật sự là đức tin quá mạnh. Vì thế nên với đáng làm gương cho các thánh tông đồ. Các thánh tông đồ không có tin Chúa như vậy đâu. Chưa cái mức tin Chúa đến độ vậy đâu. Nếu không, không có bỏ Chúa mà chạy đâu. Nếu không, không có chối Chúa, không có bán Chúa đâu. Thật sự là như vậy. Đó là cái bà quá này quá hay đi. Em thấy là đọc cái bài phúc âm này mà thấy mình đúng là thấp hèn với cái gương cái bà quá này thật. Thật đó. Và vì thế nên em rất là phục những anh chị em nào mà hễ mà kêu gọi đóng góp một cái đó. Không bao giờ nghĩ đến cái chuyện là lại đóng góp rồi. Lại tiền nữa rồi. Có những cái con người như vậy không muốn đóng góp á. Thì bao giờ ông nghĩ những cái đó thôi. Lại đóng góp, lại tiền. Nào không tiền. Nó giống như cái nợ. Nó giống như là cái gì đó là quái cỡ phải chạy cho xa. Mà bây giờ nhớ nghe mất rồi. Mình không ngờ cái hôm đọc kinh đó mà anh Tính anh lại kêu gọi như vậy. Bây giờ mình nghe mất rồi, bây giờ làm sao? Cho đó bây giờ phải kêu thôi. Rồi anh lại gửi email nữa, gửi các hình, đáng thương quá như vậy, mình không không đóng góp không được. Đúng là cái ông này đúng là trêu ngươi mình. Mình đã thiếu thốn thì chơi. Bây giờ đóng góp thì bây giờ mình lấy gì xài. Vân vân và vân vân. Đấy chúng ta thấy không. Nhưng mà có những người thì khác anh chị ạ. Wow, lại được dịp đóng góp, vui quá. Tạ ơn Chúa cho con có dịp để đóng góp. Chúng ta thấy hai cái thái độ không? Nó khác hẳn nhau. Và các anh chị ơi, không phải chúng ta có cái thái độ tích cực mà hào hứng như vậy mà tự chúng ta có được đâu. Không có đâu. Đồng tiền dính liền với khúc ruột. Do đó nên chúng ta mà được như vậy á, cũng là chúng ta thấm lòng thương xót Chúa rồi. Chúng ta đã cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa rồi, chúng ta mới đi đến cái chỗ đó. Giống hệt như bà quá đây. Nếu bà không có đức tin mạnh, có người tin có Thiên Chúa. Và Thiên Chúa là ai? Thiên Chúa không bỏ rơi một ai hết. Thiên Chúa còn yêu mình hơn là mình yêu mình, biết mình hơn là mình biết mình. Và tất cả những gì mình có, dù tốt đẹp mấy đi nữa, cũng thuộc về Chúa thôi. Do đó nên xin trả cho Chúa hết. Chúng ta thấy hay không? Và vì thế nên bây giờ chúng ta có trả cho Chúa mấy đi nữa, cũng không bằng Chúa ban cho chúng ta đâu. Do đó nên chúng ta hãy tạ ơn Chúa cho chúng ta hôm nay thấy gương bà quá. Đấy là cái bài phúc âm chúng ta thấy tuyệt vời. Và chúng ta để ý đến cái đức tin của bà quá này. Và ở trong bài đọc 1 chúng ta sẽ thấy một bà quá khác cũng có đức tin mạnh giống như cái bà quá này. À, rồi sau đó chúng ta đọc tới bài đọc 2 chúng ta sẽ thấy được là nó liên quan đến ngày cùng tháng tận. Bởi vì bây giờ là tuần thứ 32 rồi. Còn 2 tuần nữa là hết phụng niên. Mà tới phụng niên, hết phụng niên là tới là bao giờ cũng có những bài phúc âm về ngày cùng tháng tận. Nhất là bài thứ 33. Và bài thứ 34 là lễ Chúa Kitô vua. À, Chúa Kitô tới lần thứ 2. Thế thôi. Giờ
nguyện cầu lòng cô bé cũng như tấm lòng bà kia.
Các vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, tiên tri Elia trỗi dậy lên đường đi Sarepta. Khi ông đến trước cửa thành, ông thấy một bà, một quả phụ đang lượm củi. Ông gọi bà và nói với bà rằng: xin đem cho tôi một ít nước trong bình để tôi uống. Đương lúc bà đi lấy nước, ông gọi lại mà nói: xin cũng mang cho tôi một miếng bánh. Bà thưa: có Chúa là Thiên Chúa hằng sống chứng giám, tôi không có sẵn bánh, tôi chỉ còn một nắm bột trong hũ với một ít dầu trong bình. Này đây, tôi lượm vài que củi về nấu cho tôi và con trai tôi ăn, rồi chết thôi. Elia trả lời bà rằng: bà đừng có lo, cứ đi và làm như bà đã nói. Nhưng với chút bột ấy, trước hết hãy làm cho tôi một cái bánh nhỏ, đem ra đây cho tôi, sau đó hãy làm cho bà và con trai bà. Vì Chúa là Thiên Chúa Israel truyền rằng hũ bột sẽ không cạn và bình dầu sẽ không vơi đi cho đến ngày Chúa cho mưa xuống trên mặt đất. Bà đi làm theo lời ông Elia, chính ông và bà cùng cả nhà đều đủ ăn. Từ ngày đó hũ bột không cạn và bình dầu không vơi đi như lời Chúa đã dùng Elia mà phán.
Kính thưa các anh chị, đấy là con bà quá ở trong Cựu Ước. Còn cái bà quá phúc âm là trong kể như trong Tân Ước, bởi vì thời đó bây giờ thời có Chúa Giêsu rồi. Và cái bà quá trong Cựu Ước với tiên tri Elia cũng rất là hay, chúng ta thấy không? Cũng chỉ còn có một tí thôi, ăn xong là chết, có thế thôi. Không còn gì hết, giống hệt như là trong bài phúc âm là họ đang thiếu thốn. Rồi bây giờ chỉ còn một chút xíu nữa là xong, không còn gì xài nữa. Có vậy thôi, tất cả những gì mà quá trong bài phúc âm bỏ vô hòm vào đền thờ, đó là những cái của cải cuối cùng của bà. Bà sẽ không còn gì xài hết. Thì đây, bà quá bất ngờ gặp tiên tri Elia. Mà bà không biết bà có biết tiên tri Elia không? Em không biết. Nhưng mà tại sao bà tin lời tiên tri Elia? Cái đó là cái đức tin. Nó lạ vậy. Cái lời của tiên tri Elia làm cho bà làm được những cái gì mà tiên tri Elia muốn. Nó hay vậy. Thì chắc chắn là ở nơi cái bà quá này đó phải có đức tin sẵn rồi. Phải tin vào Chúa hết các thứ rồi. Và dù bà không biết tiên tri Elia, nhưng mà bà cũng vì đức bác ái mà thôi. Bà cũng yêu người như bản thân mình. Bây giờ không cho ông ăn, ông cũng chết. Mà mình ăn xong rồi cũng chết. Vậy thì tôi bây giờ phải thương người như thể thương thân. Do đó nên dù không biết là tiên tri Elia, mà có là tiên tri Elia đi nữa, nhưng mà ông chưa chắc gì lời của ông nói là đúng. Khi mà mình sắp chết rồi mà bây giờ ông đòi hỏi quá như vậy, trước hết là ông xin nước uống thôi.
Đương lúc bà đi lấy nước, ông gọi lại mà nói: "Xin cũng mang cho tôi một miếng bánh."
À, ông muốn ăn ngon vậy, vừa nước uống vừa bánh ăn nữa. Ông đói mà ông ấy đòi ngon lành như vậy, mà ông biết được đây là bà quá nha, bởi vì tiên tri mà họ biết hết đó. Họ biết được đây là cái bà quá, mà bà quá này đó là nghèo chứ không có giàu gì, bởi vì đã là bà quá mà thường thường là hay bị lép vế rồi nghèo khổ rồi buồn tủi. Mà ông không muốn không gặp ai ấy, mà ông gặp bà này, ông cố ý gặp bà này để xin những cái gì bà sắp hết rồi đó. Nó còn vậy nữa cơ, ông xin nước uống thì còn có thể được, bởi vì chúng ta phải biết nước bây giờ cũng rất là quý. Bởi vì sao vậy? Bởi vì lúc bây giờ đang hạn hán. Hạn hán như là đói khát hai thứ luôn. Mà bây giờ ông xin nước uống thì đã là một cái điều quý rồi, đối với bà quá rồi. Và bây giờ ông xin bánh ăn nữa, là hai thứ đều là đang cái mùa hạn hán, đang cần cho những người đói. Thì bây giờ ông xin hai thứ đó, bởi vì ông cũng đói. Ông cũng đói luôn. Mà cái bà quá thì không biết có biết là tiên tri Elia không. Và như em nói, dù bà không biết đi nữa, nhưng mà bà cũng thương người sẵn rồi. Lòng bà thương người sẵn rồi. Do đó bà cũng thương được, nếu mà mình đói thì họ cũng đói, giờ cũng phải đáp ứng những cái gì họ đòi hỏi thôi. Bao nhiêu có thể trong tầm tay của mình. Bởi thế nên khi mà ông đòi hỏi hai thứ một lúc, thì bà cũng thành thật bà nói thôi. Bà nói cái gì?
"Tôi không có sẵn bánh, tôi chỉ còn một nắm bột trong hũ với một ít dầu trong bình. Đầy đây, tôi lượm vài que củi về nấu cho tôi và con trai tôi ăn, rồi chết thôi."
Có vậy thôi. Thì bây giờ ông nghĩ sao? Bây giờ ông xin nước, xin bánh. Tôi thì bây giờ tôi làm vậy đó. Nếu có thì mời ông tới ăn chung với tôi thôi. Chứ giờ làm sao? Nhưng mà ông đòi riêng cơ, mang bánh cho ông cơ. Ông ngon vậy. Ông trả lời nhá. Ông trả lời là bà.
"Bà đừng có lo, cứ đi và làm như bà đã nói. Nhưng với chút bột ấy, trước hết hãy làm cho tôi một cái bánh nhỏ, đem ra đây cho tôi, sau đó hãy làm cho bà và con trai bà."
Nó còn oai vậy nữa, ăn xin đòi làm chủ à, oai vậy. Đúng là người của Chúa khác. Cứ làm như bà nói đi, bà cứ làm giống như cho con của bà đấy. Nhưng mà trước hết á, trước khi bà ăn nhá, mang lại cho tôi để tôi ăn trước. Rồi sau đó hãy làm cho bà và con trai bà đấy, thì có thể là cái đậu hũ bột đó đó. Thì làm được ba cái bánh chăng? Không biết, chắc được làm ba cái bánh. Xong rồi bây giờ bà đưa tôi cái, còn bà với con bà mỗi người cái. Nhưng mà tôi ăn trước, bà với con bà ăn sau, không có được ăn trước tôi. Em thấy chi tiết này buồn cười thật đấy.
"Vì Chúa là Thiên Chúa Israel truyền rằng hũ bột sẽ không cạn và bình dầu sẽ không vơi đi cho đến ngày Chúa cho mưa xuống trên mặt đất."
Ông ấy thầm một câu cuối cùng như vậy. Thầm một câu cuối cùng như vậy. Có để thử đức tin của bà. Để thử đức tin của bà. Đấy, lúc đấy là bà có lòng tốt, yêu người. Nhưng mà cái lòng yêu đó phải đặt trên đức tin. lòng yêu đó, tình yêu đó mới hoàn hảo. Nhưng mà nếu bà không tin tưởng thì bà không đi quá được, không có thể yêu trọn lành được. Bởi thế nếu bà mà tin vào Chúa, bà mới có thể dám làm những cái điều mà ông đòi hỏi quá sức của bà luôn. Thì thật sự bà đã tin. Bà đã tin.
Bà đi làm theo lời ông Elia. Chính ông và bà cùng cả nhà đều đủ ăn. Từ ngày đó hũ bột không cạn và bình dầu không vơi đi như lời Chúa đã dùng Elia mà phán.
Chúng ta thấy hay không? Chúa tỏ mình ra qua đức tin của chúng ta. Và cái trong cái bài này, bài đọc 1 này, chúng ta thấy có hai điều nơi cái bà quá. Đó là trước hết bà có lòng thương người. Nhưng mà nếu mà thương theo tự nhiên thôi đó, thì cũng có lúc đặt vấn đề. Đấy, bà đưa vấn đề bà ra đấy. Nhưng rồi, ông ấy giải quyết vấn đề của bà. Có nghĩa là ông muốn làm cho cái lòng yêu thương người theo tự nhiên của bà mạnh hơn. Yêu như là phản ánh tình yêu của Thiên Chúa cơ. Thì tất nhiên bà phải có đức tin. Do đó ông ấy nói cho bà tin vào Chúa. Để vì bà tin vào Chúa mà bà mới dám làm những cái điều mà ông ấy đòi hỏi quá sức của bà. Và khi bà làm được những cái điều mà quá sức của bà là do đức tin. Mà vì đức tin, do đó nên nó vượt lên trên tự nhiên. Và nó làm cho chẳng những lòng của bà ấy được nên giống Chúa hơn, mà còn tất cả những cái gì bà ấy có cũng đều trở thành phong phú hơn. Đấy, chúng ta thấy không? Cái đấu bột của bà này, dầu của bà này không có vơi. Nó cứ còn mãi trong cái mùa hạn hán. Mà bao nhiêu năm hạn hán các anh chị biết không? 3 năm. Chúng ta thấy được là cái bà quá trong Phúc Âm cũng như bà quá ở cái ông tiên tri Elia này quá hay. Vẫn biết là cái bà quá ở trong Cựu Ước không bằng cái bà quá ở Phúc Âm. Nhưng mà dầu sao bà quá ở trong Cựu Ước á cũng có lòng tin mạnh chứ không phải không. Nếu không, không có làm được như vậy. Nhưng mà cái lòng tin đó là do tiên tri Elia. Và tiên tri Elia là người của Chúa. Và đã là người của Chúa thì sai tới để giúp cho nhân loại có thể gặp Chúa, tìm về với Chúa, gặp được Chúa mà sống đẹp lòng Chúa hơn. Thì đây, cái bà quá này đã gặp được tiên tri Elia mà không biết. Và khi đã nghe lời tiên tri Elia thì đã gặp được Chúa và đã được Chúa biến đổi và sống đức ái trọn hảo bằng cái đức tin tuân phục của mình. Rồi, giờ đây xin đọc bài đọc 2. Chúng ta sẽ thấy được một Chúa Kitô và thấy được ngày cùng tháng tận sắp tới.
Thư gửi tín hữu Do Thái. Đức Giêsu không tiến vào cung thánh do tay người phàm làm ra, chỉ là hình bóng cung thánh thật, nhưng người vào chính thiên đàng để từ đây xuất hiện trước tôn nhan Thiên Chúa vì chúng ta. Người không còn hiến dâng chính mình nhiều lần như vị thượng tế vào cung thánh mỗi năm một lần với máu không phải của mình. Chẳng vậy, từ tạo thiên lập địa, người đã phải chết nhiều lần, nhưng từ nay cho đến tận thế, người chỉ xuất hiện một lần tới lễ chính mình để hủy diệt tội lỗi. Như đã quy định, người ta chỉ chết một lần thế nào, sau đó là phán xét, thì Đức Kitô cũng hiến tế một lần như vậy, để xóa tội lỗi của nhiều người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, không phải để chuộc tội, nhưng để cứu độ những ai trông đợi người.
Kính thưa quý anh chị, chúng ta đã thấy ngày cùng tháng tận xuất hiện chưa? Đấy, câu gì? Là cái câu người sẽ xuất hiện lần thứ hai. Tại sao người lại xuất hiện lần thứ hai? Và người xuất hiện lần thứ hai cho ai? Trước hết là
Đức Giêsu không tiến vào cung thánh do tay người phàm làm ra, chỉ là hình bóng cung thánh thật, nhưng người vào chính thiên đàng để từ đây xuất hiện trước
tôn nhan Thiên Chúa vì chúng ta.
Có nghĩa là Chúa Kitô đã lên trời rồi. Chúa Kitô là thượng tế, nhưng mà chúng ta vẫn nói trong mấy tuần vừa qua là thượng tế theo phẩm hàm Melchizedek, chứ không phải theo dòng dõi Lê-vi giống như cha con Aaron, và cứ phải dâng lễ hàng năm, đền tội không phải cho dân không, đền tội cho chính mình nữa, mà hàng năm cứ phải lập đi lập lại như vậy. Còn Chúa Kitô đó là Thiên Chúa làm người, và thần tính của Chúa đã thánh hóa cái nhân tính của loài người, nhưng mà Chúa đã mặc lấy khi nhập thể rồi. Bởi thế nên cái nhân tính đó đã trở thành như là của lễ đẫm máu mà Chúa Giêsu Kitô đã hiến dâng với tư cách là thượng tế theo phẩm hàm Melchizedek, là thượng tế, là chính là con Thiên Chúa hiến dâng lên cha của mình, để nhờ đó cha của mình được vinh danh và con người được cứu độ nhờ lòng thương xót của cha. Do đó nên chính Chúa Giêsu Kitô không phải là dòng dõi Aaron hay là Lê-vi, do đó nên không có vào cái đền thờ Jerusalem, mà là vào chính lòng của Thiên Chúa, mà là vào chính thiên đàng. Và vì thế nên những cái ơn cứu độ của người, cuộc vượt qua của người chỉ cần một lần duy nhất thôi là cứu được tất cả loài người rồi, từ tạo thiên lập địa cho tới tận thế, chứ không phải là chỉ có cái thời của Chúa Giêsu thôi. Do đó nên chúng ta thấy được là
người chỉ xuất hiện một lần tế lễ chính mình để hủy diệt tội lỗi như đã quy định. Người ta chỉ chết một lần thế nào, sau đó là phán xét, thì Đức Kitô cũng hiến tế một lần như vậy để xóa tội lỗi của nhiều người.
Đấy, Chúa Giêsu Kitô với tư cách là thượng tế, mà thượng tế theo phẩm hàm Melchizedek là thượng tế với tư cách là con của Thiên Chúa, chứ không phải là con của Aaron, con của loài người. Do đó nên phải đền tội mình, rồi phải lập đi lập lại cái hiến tế hàng năm. Nhưng mà đây, Chúa Kitô chỉ hiến tế một lần, và cái giá trị của lần hiến tế đó và cái giá trị của lễ mà Chúa hiến dâng là thân xác của con người ta mà Chúa mặc lấy đó. Đấy, cái thân xác đó vì được kết hợp với thần tính, do đó nó trở thành vô giá. Và tất cả những việc Chúa làm nơi cái nhân tính đó trở thành vô giá. Và Chúa chỉ cần một lần, bởi vì cái của lễ đó vô giá, do đó nên chỉ cần một lần là đủ rồi, chứ không phải là nó không có giá trị hay là có giá trị hữu hạn, chỉ có năm đó thôi, còn năm sau là phải dâng lại, không. Nhưng mà
người sẽ xuất hiện lần thứ hai.
Người xuất hiện lần thứ hai không phải là để hiến dâng của lễ, là trở lại cái đồi Can Vê để mà chịu chết lần nữa, không.
Không phải để chuộc tội.
Không phải để chuộc tội, có nghĩa là không phải chết nữa, bởi vì của lễ của người dâng một lần là đủ rồi. Do đó người không chết nữa, người trở lại, có trở lại lần thứ hai, không phải để chết lại trên đồi Can Vê, không. Mà để làm gì đây? Các anh chị đọc kỹ.
Nhưng để cứu độ những ai trông đợi người.
Câu này rất là quan trọng, rất là quan trọng.
Nhưng để cứu độ những ai trông đợi người.
Chúa Kitô đỡ lần thứ nhất là để cứu chuộc, đúng không? Chúa Kitô cứu chuộc chúng ta rồi, đấy là phần Chúa là xong. Nhưng mà chúng ta muốn được cứu chuộc thì phải làm sao? Tin vào Chúa, có nghĩa là chấp nhận được cứu độ, là tin, có đúng không? Nếu chúng ta không tin, không chấp nhận ơn cứu độ, không đã nhận bí tích rửa tội, chúng ta có được cứu độ không? Không. Vì thế nên phúc âm thánh Marco, Chúa nói sao? Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng tin mừng cho tất cả mọi tạo vật. Ai tin vào tin mừng và chịu phép rửa thì được cứu độ. Ai không tin sẽ bị luận phạm. Cái người tin, có nghĩa là chấp nhận ơn cứu độ của Chúa Kitô thì lãnh nhận phép rửa bởi giáo hội. Có vậy thôi. Hành thử ra chúng ta đã muốn được cứu độ phải tin. Nhưng mà chúng ta thấy được là thực tế cho thấy là khi mà chúng ta tin rồi đó, chúng ta đã nhận bí tích rửa tội rồi, chúng ta tin rồi phải không? Có đúng không? Và nếu mà chúng ta cứ trung thành đức tin cho tới cùng thì chúng ta được lỗi thôi. Nhưng mà khổ cái là chúng ta có trung thành đức tin tới cùng không, có là một chuyện đó khá đó. Bởi thế em hay nói là khi chúng ta đã nhận bí tích rửa tội đó là giống hệt như là chúng ta được trúng vé số độc đắc rồi. Đó, đâu có ai mở sổ số mà cho biết trước độc đắc. Vậy mà Chúa cho biết trước độc đắc. khi chúng ta chịu phép rửa tội đó là chúng ta được cái vé số trúng độc đắc, là được nước trời. Chúng ta mà chết ngay lúc bây giờ chúng ta đã được về trời không? Đó, vé số trúng độc đắc ngay rồi. Nhưng mà khổ một cái đó là chúng ta còn sống. Bởi thế nên cái vé số độc đắc đó, đó không biết tới khi về trời nó còn trong túi chúng ta không, hay là ma quỷ nó ăn cắp mất rồi. Ông Thánh Phêrô bảo vé đâu, mòi mòi mãi không có thấy đâu cả. Và ủa chết rồi, nó đâu mất rồi Thánh Phêrô ơi. Vậy thì mời ra, không có vé không được vô. cái vé độc đắc của chúng ta đó đó, về phần chúng ta chính là đức tin. Ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu độ. Và nếu chúng ta không bền đỗ đến cùng á, đến lúc bây giờ chúng ta mất đức tin rồi, mất cái vé rồi, chúng ta không được cứu độ là như vậy. Bởi thế nên chúng ta thấy không, khi mà Chúa tới đó, Chúa tới lần thứ hai đó, Chúa chỉ cứu những ai tin cậy Chúa thôi. Chúa tới lần thứ hai cho những ai tin vào Chúa, và chỉ có những ai tin vào Chúa mới được cứu độ. Bởi thế nên chúng ta thấy cái việc trung thẩm không, Chúa phán xét cái gì? Chúa phán xét đức ái thật. Nhưng mà đức ái đó nó cho đức tin. Bởi thế nên cả chiên lẫn dê đều nói là chúng con có thấy Chúa đâu. Tại sao vậy? Tại vì có đức tin hay không? Không thấy Chúa mà làm thì là người có đức tin. Còn không thấy Chúa không làm là không có đức tin. Có thể, có phải không? Do đó nên Chúa Giêsu tới lần thứ hai là để cứu những người tin vào Chúa. Mà tiêu biểu nhất của những người tin vào Chúa đó là cái bà hóa ở bài phúc âm. Cái bài đọc 2 với lại cái bài đọc 1 với lại bài phúc âm rất là hợp với nhau. Chúa Kitô tới lần thứ hai để cứu những người tin vào Chúa. Mà không ai tin vào Chúa bằng cái bà hóa ở bài phúc âm, còn hơn các thánh tông đồ nữa. Bởi thế nên chúng ta thấy được là thật sự ra Chúa Kitô tới lần thứ hai là để cứu những người tin vào Chúa. Và chỉ có ai tin vào Chúa mới được cứu độ mà thôi. Do đó nên bây giờ chúng ta đọc tới cái bài đáp ca.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức và ban cho những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. Thiên Chúa mở mắt những kẻ đuôi mù. Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục. Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân. Thiên Chúa che chở những khách kiều cư. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi qua phố và làm rối loạn đường neo đưa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời. Sion hỡi, Đức Thiên Chúa của người sẽ làm vua từ đời này sang đời khác. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Rồi, đây là cái câu đáp ca mà chính chúng ta phải nói đó. Linh hồn tôi hãy ngợi khen Chúa. Bởi vì sao? Chúng ta vừa nghe cái bài phúc âm cũng như là bài đọc 1 rồi bài đọc 2 quá hay. Đó, do đó phải ngợi khen Chúa cho chúng ta thấm được cái lời Chúa trong cái phụng vụ lời Chúa cho Chủ nhật thứ 32 thường niên 5B. Và trong bài đáp ca này chúng ta cũng thấy nói bà hóa. Đó là câu thứ 3.
Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi qua phố.
Cái bà hóa trong bài phúc âm cũng như bà hóa ở trong cựu ước với tiên tri Elia cũng là được Chúa nâng đỡ thì mới có thể sống được như vậy, thì mới có thể có đức tin mạnh như vậy, chứ không phải chuyện thường. Bởi vì những cái gì là siêu nhiên, những cái gì mà vượt qua tự nhiên, những cái gì mà con người không làm được thì phải có Chúa, đúng không? Mà bây giờ đức tin của bà quá mạnh như vậy thì là do ơn Chúa, thì do ơn Chúa, do đó nên do Chúa nâng đỡ bà mới làm như vậy được. Và khi bà làm được như vậy, với đức tin như vậy đó, thì các bà vẫn không kiêu căng. Bởi vì không phải là do công của mình và do cái khả năng của mình mà làm được như vậy. Bởi thế nên mấy bà ấy phải dùng cái câu đáp ca hôm nay để cảm ơn Chúa.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Bởi vì tất cả những gì mà con làm được đều là do Chúa. Nếu không có Chúa, con sẽ không làm được những điều như vậy. Do đó nên những gì của Chúa, con xin trả về cho Chúa. Giống hệt như là cái bài phúc âm, bà hóa, bà trả về cho Chúa hết tất cả những gì bà có. Cái đồng xu cuối cùng của bà, trong khi bà thiếu thốn, mà những cái cuối cùng của bà là những cái thiếu thốn, bà dâng hết lại cho Chúa. Và như thế là bà dâng cả cái sự sống của bà cho Chúa luôn. Bởi vì bà không còn gì để sống, bà sẽ chết. Mà bà vẫn tin được là tất cả Chúa ban cho con trả về cho Chúa. Con thuộc về Chúa. Chúa hoàn toàn quyết định nơi con. Và những cái điều bà làm đó có nghĩa là gì?
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Chúng ta thấy tuyệt vời không? Quá sức hay. Tuyệt vời quá đi các anh chị ạ. Do đó nên chúng ta hãy dùng cái câu đáp ca. Tuần nào chúng ta cũng có cái câu đáp ca hay không? Và cái câu đáp ca tuần này nó hợp với cái phụng vụ lời Chúa tuần này. Bài cái câu đáp ca nào cũng vậy, nó hợp với phụng vụ lời Chúa của từng tuần. Nó hay vậy. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. Cho em hỏi một câu.
Vâng.
Hồi nãy anh Tĩnh nói là chỉ những người nào được sửa tội mới được cứu độ. Còn những người mà người ta không có cơ hội hoặc người ta không biết để được sửa tội, hay người ta biết mà người ta không có điều kiện, không có cơ hội được.
Không sao, không sao. Nó rửa tội bằng ba cách, bằng lửa, có nghĩa là bằng lòng muốn, và bằng máu nữa. Cái kia của mình là bằng nước. Do đó nên họ có lòng ước ao mà họ không có được rửa tội thật thì họ vẫn được rồi. Họ ăn ngay ở lành. Nhưng mà đầu sao cũng phải lệ thuộc vào giáo hội hết. Bởi vì giáo hội cầu nguyện cho họ. Và vì thế họ được ơn Chúa, họ mới trở lại. Mà trở lại chưa kịp được rửa tội bằng nước thôi. Chứ không phải là không có giáo hội nha. Tất cả đều dù là họ trở lại một cách bất ngờ nào đó trước khi họ chết, nhưng mà cũng nhờ giáo hội hết. Giáo hội không có rửa tội trực tiếp cho họ, nhưng mà nhờ giáo hội cầu nguyện. Chẳng hạn những thánh lễ hàng ngày thì ơn cứu độ được hiện thực ở trên bàn thờ. Và lúc khi giáo hội dâng thần của lễ đó thì ơn cứu độ của Chúa đã được hiện thực, và ơn cứu độ đã bắt đầu ban cho tất cả các linh hồn trên thế gian lúc bây giờ. Thì có những linh hồn lúc bây giờ được ơn trở lại. Thấy không? Cũng là nhờ giáo hội cầu nguyện, cũng là nhờ ơn cứu độ của Chúa Kitô trên bàn thờ lúc bây giờ. Và đôi khi chúng ta lúc bây giờ đang cầu nguyện cho họ, là chính chúng ta cũng cộng tác vô vấn đề hiện thực ơn cứu độ của Chúa Kitô nơi chúng ta cũng như là những linh hồn khác. Ngoài giáo hội không có ơn cứu độ rất là đúng.
Nguyện cầu lòng cô bé cũng như tấm lòng bà kia. Bang.